Đài Paris, RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Ngọc Hương, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 12, 2015. Các lãnh đạo ASEAN nhận lời mời dự thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục. Hai sứ quán Anh và Mỹ kêu gọi kiều dân phương Tây ở Bắc Kinh cảnh giác. Thượng viện Ba Lan thông qua dự luật về tòa bảo hiến bất chấp cảnh báo của Ủy ban châu Âu. Chủ đề một mối ngày một sự kiện chính trường Pháp bị chia rẽ vì vấn đề tước quốc tịch những kẻ phạm tội khủng bố. Kính thưa quý vị, các lãnh đạo Đông Nam Á đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến dự cuộc họp thượng đỉnh tại Sunnylands, bang California vào đầu năm tới. Đó là thông báo của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày hôm qua được hãng tin Reuters trích dẫn. Ông Obama đã đưa ra lời mời nói trên với lãnh đạo của 10 nước ASEAN nhân chuyến công du châu Á vào tháng trước. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia không nói rõ thời điểm của cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Đông Nam Á, nhưng hãng tin Kyodo của Nhật ngày 21 tháng 12 vừa qua trích dẫn một nguồn tin chính thức của ASEAN cho biết cuộc họp thượng đỉnh này theo dự kiến sẽ diễn ra trong 2015 và 16 tháng 12 2016. Hoa Kỳ hiện đang cố thúc đẩy sự đoàn kết trong khối ASEAN trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc nhằm xác quyết chủ quyền của họ trên Biển Đông, đặc biệt là qua việc xây các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Bốn thành viên ASEAN, Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam cũng nằm trong số 12 quốc gia tham gia Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Đây là công cụ chủ chốt trong chính sách của Tổng thống Obama xoay trục sang châu Á để đối phó với đà vươn lên của Trung Quốc. Còn hôm nay, chính phủ Nhật Bản vừa thông qua ngân sách kỷ lục cho năm tới với tổng trị giá 96.722 tỷ yên, tức là tương đương với 732 tỷ euro, với dự kiến tăng trưởng 1,7%. Trong ngân sách này, chi phí cho quốc phòng đạt mức kỷ lục, trong bối cảnh Tokyo cũng lo ngại các đòi hỏi chủ quyền gia tăng của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông.
Theo hãng thông tấn AFP, chính phủ Nhật Bản dự kiến dành hơn 5.000 tỷ yên, tương đương 38 tỷ euro, cho ngân sách quốc phòng tài khóa tới, tức tăng 1,5% so với năm trước. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là năm thứ tư liên tục nền kinh tế thứ ba thế giới tăng chi quân sự. Theo một viên chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, thì một chi phí như vậy cho quốc phòng sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa Nhật với Mỹ, đồng minh chủ chốt của đảo quốc. Vẫn theo viên chức nói trên, thì chi cho quân sự của Nhật có thể sẽ còn tăng trong những năm tới do những thay đổi trong luật pháp liên quan đến quốc phòng. Chủ trương sửa đổi hiến pháp chủ hòa của chính quyền Shinzo Abe gây nhiều khó chịu tại Trung Quốc và Hàn Quốc, các quốc gia là nạn nhân của đế quốc Nhật Bản trước và trong Thế chiến II. Tuy nhiên, việc Nhật tăng cường hiện diện quân sự bên ngoài lại được sự hưởng ứng của nhiều quốc gia trong khu vực do các đòi hỏi chủ quyền ngày càng lấn lướt của Trung Quốc, đặc biệt tại Biển Đông. Trong danh sách vũ khí mua dự kiến của Bộ Quốc phòng Nhật Bản có 17 trực thăng tuần tiễu biển SH-60K, 3 máy bay do thám không người lái Global Hawk với tổng trị giá 102 tỷ yên, theo báo mạng kinh tế Pháp. Capital thì dự trù ngân sách nói tăng nói trên của Nhật Bản dựa trên mức thu thuế trong năm tới dự kiến sẽ tăng lên tới 436 tỷ euro, tức cao nhất trong vòng 25 năm nay.
Hôm nay, Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Bắc Kinh đã của họ cảnh giác cao độ tránh xa những khu phố đông người tại Bắc Kinh trong dịp lễ Noel vì nguy cơ tấn công nhắm vào người phương Tây. Đây là một lời kêu gọi bất thường tại Bắc Kinh, nơi mà nhà chức trách thường bảo vệ an ninh rất chặt chẽ.
Trong một thông báo gửi công dân Mỹ ở Trung Quốc, Đại sứ quán nước này đã kêu gọi mọi người tăng cường cảnh giác cao độ. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã nhận được những thông tin liên quan đến những đe dọa đối với người phương Tây tại khu phố Sunnytown, nơi có nhiều đại sứ quán, cửa hàng và được xem là nơi có rất đông người vui chơi về đêm ở thủ đô Trung Quốc. Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh cũng đưa ra một thông báo tương tự, do họ cũng đã nhận được những thông tin về mối đe dọa đối với người phương Tây ở khu Sunnytown của thủ đô Bắc Kinh. Thông báo kêu gọi công dân Anh hết sức cảnh giác. Đại sứ quán Pháp cho biết cũng đã nhận được lời cảnh báo của phía Mỹ và cũng chẳng có thông tin gì thêm, nhưng trang mạng của đại sứ quán này cũng đã ra lời kêu gọi cảnh giác. Lời kêu gọi cảnh giác nói trên được coi là bất thường tại Bắc Kinh, nơi mà nhà chức trách thường bảo vệ an ninh rất chặt chẽ. Hiện chính quyền Trung Quốc chưa có bình luận gì, nhưng người ta thấy là xung quanh Đại sứ quán Mỹ, cũng như trước khu thương xá Sunnytown, lực lượng cảnh sát được tăng cường tối đa. Khu Song Tilun là nơi từng xảy ra nhiều hoạt động bạo lực nhắm vào người phương Tây trước đây. Vào tháng 8 vừa qua, một người đã tấn công bằng kiếm khiến một phụ nữ Trung Quốc thiệt mạng và một người Pháp bị thương. Chính quyền Bắc Kinh đã phát báo động an ninh màu vàng, mức độ cảnh giác cao thứ ba trong thang 4 bậc, sau khi được thông báo về mối đe dọa đáng kể đối với an toàn công cộng. Cảnh báo an ninh màu vàng được kéo dài đến hết Tết Dương lịch, vì trong dịp này các hoạt động thương mại và giải trí tăng cao.
Cũng tại Trung Quốc hôm nay, cựu lãnh đạo của một nhật báo tài chính nổi tiếng bị kết án 4 năm tù với cáo buộc lạm dụng quyền hạn để lấy tiền của các doanh nghiệp. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang chủ trương tăng cường kiểm soát báo chí.
Ông Trầm Hạo, cựu chủ tịch tập đoàn truyền thông thế kỷ 21, bị bắt hồi năm ngoái cùng với khoảng 30 thành viên ban lãnh đạo và phóng viên của tập đoàn. Theo báo chí chính thức của Trung Quốc, thì nhóm lãnh đạo của tập đoàn truyền thông này bị cáo buộc là đã đe dọa nhiều doanh nghiệp để buộc họ phải ký hợp đồng đăng quảng cáo hoặc các loại hợp đồng khác với những khoản tiền hết sức lớn. Nhật báo tài chính nổi tiếng Phóng sự Kinh tế Thế kỷ 21 thuộc sở hữu của tập đoàn nói trên, nổi tiếng với các phóng sự điều tra. Bản thân ông Trầm Hạo, người vừa bị tuyên án, cũng là một phóng viên điều tra. Vụ hàng loạt lãnh đạo và phóng viên tờ Phóng sự Kinh tế Thế kỷ 21 bị bắt hồi năm ngoái diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc tiếp tục siết chặt lĩnh vực truyền thông vốn đã bị kiểm soát rất chặt. Vụ án nói trên bị giới bảo vệ nhân quyền lên án, đặc biệt với việc lãnh đạo tờ báo tự thú tội trên truyền hình ngay khi việc xét xử chưa diễn ra. Nhiều nhà báo luật sư tố cáo chính quyền đối xử bất công.
Cũng tại Trung Quốc, theo báo chí Đức này, hôm nay hơn 100 triệu người dân được kêu gọi ở trong nhà để tránh ô nhiễm không khí bởi vì có đến 10 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ.
Một phần lớn miền Đông và miền Trung Trung Quốc chìm trong sương mù ô nhiễm. Sơn Đông, một thành phố với 96 triệu dân cư, nằm giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, lần đầu tiên ban hành mức báo động tối đa. Tại Tân Hương, tỉnh Hồ Nam, các giới chức địa phương ghi nhận mức độ tập trung bụi siêu nhỏ, cao gấp 30 lần so với quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Thủ đô Bắc Kinh đã nhiều lần bị đặt trong mức độ báo động về ô nhiễm không khí kể từ đầu tháng 12 năm 2015. Cơ quan đặc trách về môi trường trong thông cáo ngày 23 tháng 12 năm 2015 nhấn mạnh, giảm phát khí thải carbon là một nhu cầu cấp bách đối với Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố Trung Quốc bắt đầu giảm lượng khí thải carbon kể từ năm 2030. Tuy nhiên, theo thẩm định của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, trong năm 2015, Trung Quốc đã xây thêm 155 nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá.
Vẫn tại Trung Quốc, hôm qua truyền thông nước này loan tin, một ủy ban điều tra của chính phủ sẽ được lập ra để tìm hiểu nguyên nhân về thảm nạn đất lở tại khu Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Một núi đất bùn dày đến 10 mét bị sập vào ngày 20 tháng 12 vừa qua khiến 2 người chết, khoảng 70 người mất tích. 3 ngày sau trận lở đất, hy vọng tìm thấy được người sống sót là rất thấp. Cho đến nay, lực lượng cứu nạn mới cứu được có 2 người. Vụ lở đất kinh hoàng tại khu Thẩm Quyến, một biểu tượng của công cuộc hiện đại hóa tại Trung Quốc, một lần nữa đặt câu hỏi về việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình công nghiệp hóa tại nước này.
Về tình hình kinh tế Việt Nam, theo các số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố ngày hôm nay, mức lạm phát ở Việt Nam trong năm 2015 đã xuống thấp ở mức kỷ lục, tức là 0,63%. Nhưng cơ quan này dự báo là lạm phát của Việt Nam có thể lên đến 5% vào năm tới do giá điện cũng như các chi phí về giáo dục và y tế sẽ tăng mạnh. Tỷ lệ 0,63% là mức thấp nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tính toán mức lạm phát. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, mức lạm phát 2015 đã xuống thấp như vậy chính là do giá dầu trên thế giới giảm mạnh. Trong cuộc họp báo hôm nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cũng cho biết là năm nay thâm thủ mùa dịch của Việt Nam có thể lên tới hơn 3 tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên từ năm 2011 Việt Nam bị thâm hụt thương mại. Nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ đạt 6,5%, mức cao nhất kể từ năm 2010 và vượt hơn nhiều nước châu Á. Mức tăng trưởng này có được là nhờ xuất khẩu và sản lượng công nghiệp vững chắc, cộng thêm mức đầu tư ngoại quốc kỷ lục. Còn tại Thái Lan, tòa án nước này hôm nay đã kết án tử hình 2 thanh niên Miến Điện bị cáo buộc giết 2 du khách người Anh vào năm 2014, một vụ án mạng ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của một quốc gia vốn nổi tiếng là an toàn về du lịch.
Sau một vụ xét xử gây nhiều tranh cãi, thẩm phán tuyên bố, hai bị cáo phạm tội giết người cũng như tội hiếp dâm đã bị tuyên án tử hình. Xác của hai nạn nhân đã được tìm thấy vào rạng sáng giữa tháng 9 năm 2014 trên bãi biển Côn Tàu. Đây là một đảo nhỏ của miền Nam Thái Lan, thuộc thiên đường du lịch của nước này. Họ bị đánh chết bằng một cây gậy và một dụng cụ làm vườn. Thi thể đầy máu đã được tìm thấy tại hiện trường. Vài tuần sau đó, cảnh sát Thái Lan bắt giữ 2 lao động trẻ người Miến Điện, cả 2 đều 22 tuổi. việc kết tội dựa trên lời kể của các nhân chứng và các mẫu xét nghiệm ADN. Theo cảnh sát Thái Lan, mẫu ADN của các bị cáo khớp với mẫu ADN trên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, luật sư bào chữa đã phản bác những bằng chứng pháp y đó và khẳng định rằng cảnh sát đã tra tấn hai bị cáo để buộc họ nhận tội. Luật sư cũng chỉ ra rằng ADN được tìm thấy trên vũ khí giết người không khớp với ADN nghi phạm. Theo các nhà bảo vệ nhân quyền, vụ việc này phản ánh một tình trạng rất phổ biến tại Thái Lan, đó là những người lao động nghèo đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Miến Điện, thường xuyên bị buộc tội trong một hệ thống tư pháp vừa tham nhũng, vừa bị chính trị lũng đoạn.
Khối NATO can thiệp vào miền Nam Afghanistan để giúp quân chính phủ chống lại Taliban. Hôm qua, máy bay của NATO đã hai lần không kích vào các vị trí của phe nổi dậy. Xin nhắc lại là trong những ngày gần đây, phe Taliban giành được nhiều chiến thắng quan trọng tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, kiểm soát phần lớn huyện Sangin và nhiều trục lộ chiến lược thuộc tỉnh miền Nam nói trên. Quân chính phủ Afghanistan phải co lại để tự vệ tại một số thị trấn. Khối NATO cũng đã cử nhiều cố vấn quân sự tới tỉnh Helmand để trợ giúp cho quân chính phủ. Moscow hy vọng thuyết phục Ấn Độ trang bị hệ thống phòng không đời mới nhất S-400 của Nga. Trên nguyên tắc, nguyên thủ hai nước sẽ chứng kiến lễ ký kết nhiều hợp đồng về năng lượng trong cuộc hội kiến giữa Tổng thống Putin với Thủ tướng Modi hôm nay.
Một ngày sau khi đặt chân đến Moscow, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào sáng nay 24 tháng 12 năm 2015. Chuyến công du nước Nga lần này của lãnh đạo Ấn Độ nhằm đẩy mạnh đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước cùng là thành viên của nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cụ thể là đôi bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng. Mọi người chờ đợi trong dịp này là Nga và Ấn Độ chính thức cụ thể hóa nhiều hợp đồng quan trọng, trong đó có dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại miền Nam Ấn Độ. Năm ngoái, New Delhi thông báo kế hoạch hợp tác với Nga để xây thêm 10 lò phản ứng trên toàn quốc. Một hồ sơ quan trọng khác được Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ đề cập đến trong ngày liên quan đến hợp đồng mua bán hệ thống phòng không S-400. Nếu như hợp đồng với giá trị nhiều tỷ đô la này được thông qua, Ấn Độ sẽ là quốc gia thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc trang bị hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Trước mắt, Ngoại trưởng Ấn Độ từ chối tiết lộ thêm chi tiết về hồ sơ nhạy cảm này. Tuy nhiên, theo như tiết lộ của báo chí New Delhi tuần qua, dường như là Bộ Quốc phòng đã đồng ý mua trang thiết bị của Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thu trên không của Ấn Độ. Một chuyên gia quân sự Ấn Độ cho rằng có nhiều khả năng hợp đồng không chính thức được ký kết trong chuyến công du của Thủ tướng Modi lần này vì đôi bên còn phải tiếp tục thương lượng, khâu sản xuất và chuyển giao công nghệ còn gây nhiều tranh cãi. AFP lưu ý, New Delhi đang hướng tới việc phát triển công nghệ chế tạo vũ khí. Nga là nguồn cung cấp vũ khí truyền thống của Ấn Độ. Từ những năm 1950, New Delhi và Moscow luôn là những đồng minh thân thiết. Năm 2014, trong lúc Nga bị phương Tây tẩy chay vì can thiệp vào Ukraine, thì Ấn Độ là một điểm tựa quý giá của Tổng thống Putin cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao.
Đêm qua, Thượng viện Ba Lan đã thông qua dự luật liên quan đến tòa bảo hiến bất chấp các chống đối của Liên hiệp châu Âu.
Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã gửi thư đến chính quyền Ba Lan yêu cầu ngưng việc thông qua dự luật hoặc ít nhất cũng trì hoãn việc áp dụng cho đến khi tất cả các nghi vấn về ảnh hưởng của luật mới đến tính độc lập và hoạt động của tòa bảo hiến được xem xét đầy đủ và đánh giá chính xác. Theo đối lập Ba Lan, với dự luật cải cách này, chính quyền của Đảng Bảo thủ Pháp luật và Công lý muốn khống chế hoàn toàn nền tư pháp. Ngày hôm qua, ông Lech Walesa, cựu Tổng thống Ba Lan, nhà lãnh đạo của Công đoàn Đoàn kết lịch sử đã cảnh báo chính phủ hiện hành tại Ba Lan đang tiến hành một cuộc chiến chống lại đất nước, chống lại các thành quả của xã hội Ba Lan, chống lại tự do và dân chủ. Cựu lãnh đạo Walesa kêu gọi trưng cầu dân ý về việc tổ chức bầu cử lại quốc hội trước kỳ hạn.
Còn tại Ukraine, ông Mikhail Saakashvili, cựu Tổng thống Georgia, hiện là thống đốc vùng Odessa, trở lại sân khấu chính trị. Tối hôm qua tại Kiev, ông đã phát động phong trào chống tham nhũng. Thông tin viên RFI tại thủ đô Ukraine Stefan Siohan gửi về bài tường trình.
Ruh, en langue ukrainienne, le mouvement.
Ruh, trong tiếng Ukraine, có nghĩa là phong trào. Đây là chữ mà ông Mikhail Saakashvili đã dán vào phía bên trái của chiếc áo vest của ông vào tối ngày hôm qua khi khai mạc cuộc tập hợp phong trào chống tham nhũng mà ông muốn phát triển. Lời kêu gọi của ông đã thu hút hàng nghìn người, những thành viên của xã hội dân sự, các nhà hoạt động, các nghị sĩ theo xu hướng cải cách, những người đã tích cực hoạt động trong cuộc cách mạng Maidan. Họ nhận định là hứa hẹn cải cách của chính quyền đã không được thực hiện. Thống đốc của Odessa xem phong trào này không mang tính chất chính trị, mà là nơi tập hợp những người mong muốn thay đổi tất cả các vùng. Ông đánh trước hết vào những chính khách tham nhũng và những hoạt động mang tính mafia của thành phần đặc quyền đặc lợi. Khi người ta hỏi người Ukraine là họ muốn ai làm thủ tướng, thì tên đầu tiên được nêu ra là Mikhail Saakashvili. Uy tín của ông đã vượt xa đương kim thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, mà hiện tại chỉ còn nhận được 1% ủng hộ của người dân. Theo một số tham khảo dư luận, theo một số cố vấn, thì ông Mikhail Saakashvili có thể cũng muốn quay trở lại chính trường. Hiện tại ông đang liên minh với thành phần cải cách cấp tiến nhất của xã hội, dựa trên những yêu sách giống như của phong trào Mai Đen trước đây. Con đường đi đến quyền lực của ông còn khá dài, nhưng tại Ukraine năm 2016, chắc chắn là thống đốc Odessa, kẻ thù không đội trời chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ nắm một vai trò then chốt.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về tình hình Syria, ngoại trưởng nước này tuyên bố là chính quyền Damas sẵn sàng thương thuyết với đối lập để chuẩn bị thành lập một chính phủ liên hiệp cho cuộc bầu cử trong thời hạn 18 tháng theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an hồi tuần trước.
Ngày hôm nay trong chuyến công du Trung Quốc trước báo giới tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Syria khẳng định sẵn sàng đàm phán ngay sau khi nhận được danh sách thành viên của phái đoàn đối lập. Hồi tuần trước, Bắc Kinh có sáng kiến mời đại diện chính quyền Syria và đối lập tới Trung Quốc để xem xét khả năng thúc đẩy tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, thực chất Trung Quốc chỉ có một vai trò mờ nhạt trong hồ sơ Syria. Theo kế hoạch của Liên Hợp Quốc, ngay sau khi thành lập, chính phủ Liên Hiệp Syria sẽ lập ra một ủy ban hiến pháp để chuẩn bị thảo ra một hiến pháp mới, một bộ luật bầu cử để tổ chức tổng tuyển cử. Thách thức trước mắt với các bên xung đột tại Syria là chấm dứt chiến tranh. Việc khởi động đàm phán giữa chính quyền Damas và đối lập Syria mang lại hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm, khiến hơn 250.000 người chết, hơn chục triệu người phải tha hương, khoảng một nửa dân số sống trong cảnh cùng cực. Còn liên quan đến khu vực Bắc Phi, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ủng hộ một chính phủ liên hiệp tại Libya. Nỗ lực thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia tại Libya vừa nhận được sự ủng hộ nhất trí 100% của Hội đồng Bảo an. Định chế này đã ra nghị quyết khẳng định chính phủ liên hiệp tương lai của Libya là chính phủ duy nhất hợp pháp tại nước này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chính trường nước Pháp bị chia rẽ vì vấn đề tước quốc tịch những kẻ phạm tội khủng bố, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hôm qua, chính phủ Pháp đã thông qua một dự án đưa vào hiến pháp một điều khoản về tình trạng khẩn cấp và về việc mở rộng diện có thể bị tước quốc tịch để đối phó với mối đe dọa khủng bố. Thế nhưng vì bị cho là vi phạm các quyền tự do cá nhân, dự án này gặp nhiều chỉ trích và đang gây chia rẽ chính trường nước Pháp. Dự án cải tổ hiến pháp này sẽ được trình quốc hội để thảo luận, có thể là từ đầu tháng 2, 2016, để được thông qua văn bản phải thu được đa số 3/5 nghị sĩ quốc hội lưỡng viện. Trên đài truyền hình tối hôm qua, Thủ tướng Manuel Valls tỏ vẻ tin tưởng là quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu thuận. Chính phủ Pháp đã ban hành tình trạng khẩn cấp ngay sau các vụ tấn công khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Paris, khiến tổng cộng 130 người thiệt mạng. Tình trạng khẩn cấp này đã được Quốc hội Pháp gần như nhất trí thông qua và có hiệu lực cho đến ngày 20 tháng 2 năm tới. Trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp, không cần lệnh của tư pháp, cảnh sát có quyền lục soát, quản thúc tại gia và giải tán các hiệp hội nếu những cá nhân, các hiệp hội đó bị nghi là đe dọa an ninh công cộng. Cho tới nay, chế độ đặc biệt này chỉ được quy định bởi một luật và như vậy có thể bị Hội đồng Hiến pháp bác bỏ. Còn nếu tình trạng khẩn cấp được đưa vào Hiến pháp, thì không ai có thể đặt lại vấn đề về tính hợp hiến của biện pháp này. Nhưng từ hơn một tháng nay, một số lãnh đạo nhất là bên cánh tả vẫn chỉ trích việc ban hành tình trạng khẩn cấp, cho rằng biện pháp này không có hiệu quả trong việc chống khủng bố, mà ngược lại đã dẫn đến nhiều hành động lạm quyền qua những vụ được báo chí tường thuật. Kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris, theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, cảnh sát đã tiến hành tổng cộng khoảng 3.000 vụ khám xét, câu lưu gần 350 người, tạm giữ gần 3.000 người và tống giam khoảng 50 người. Nhưng trong số đó, có rất ít người thật sự có liên quan đến khủng bố. Nhưng gây nhiều tranh cãi hơn cả là dự án của chính phủ dự trù tước quốc tịch Pháp đối với những người song tịch sinh tại Pháp mà bị kết án về các tội ác chống lại sinh mạng của quốc dân, trong đó có hành động khủng bố. Cho tới nay, chỉ có những người nhập tịch khi lớn lên thì mới có thể bị tước quốc tịch Pháp. Hiện nay ở Pháp có 3,5 triệu người mang hai quốc tịch Pháp và nước ngoài, và từ năm 2007 cho đến nay đã có 7 người bị tước quốc tịch như vậy. Việc mở rộng diện có thể bị tước quốc tịch sang những người sinh tại Pháp là điều mà phe đối lập cánh hữu và cánh cực hữu yêu cầu, nhưng nó đã gây nhiều tranh cãi bên phía cánh tả. Do bị chỉ trích như vậy cho nên lúc đầu chính phủ của Tổng thống Hollande đã rất do dự. Mới hôm thứ Ba vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira vừa tuyên bố là điều khoản về việc tước quốc tịch Pháp sẽ không nằm trong dự án của chính phủ. Thế nhưng hôm qua, Tổng thống Hollande cuối cùng đã quyết định giữ lại điều khoản này. Phe đối lập cánh hữu ngay lập tức đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Taubira phải từ chức, cho rằng bà đã không còn được Tổng thống tin tưởng. Nhưng bên phía đảng xã hội, một số người chỉ trích quyết định nói trên của Tổng thống Hollande, cho rằng biện pháp tước quốc tịch làm ô danh cánh tả và nước Pháp, đồng thời tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống dự án bị xem là mang tính cực hữu của chính phủ. Đảng bảo vệ môi sinh cũng xem biện pháp tước quốc tịch Pháp là đáng xấu hổ. Mặc dù bị chỉ trích như vậy, chính phủ Tổng thống Hollande vẫn đi theo con đường đã chọn, nhất là vì vào những ngày nghỉ lễ cuối năm, mối đe dọa khủng bố càng cao. Mới cách đây hai hôm, một âm mưu tấn công vào lực lượng an ninh vừa bị phá vỡ ở thành phố Orléans. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí đặc biệt Noel của Tuấn Thảo nói về những bản nhạc đã tình cờ trở thành ca khúc Giáng sinh. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Dư sang Pháp du học từ những năm 1970, ông đã đón lễ Noel đầu tiên trên xứ người ở vùng Bretagne, miền Tây Bắc nước Pháp. Cái không khí đầm ấm, cái phong tục tập quán của một gia đình sùng đạo đã để lại cho nhà nghiên cứu người Việt này những kỷ niệm khó quên. Khi có con, rồi lại có cháu, ông Nguyễn Dư luôn tạo lại cái bầu không khí đầm ấm mà ông đã được hưởng trong mùa Noel đầu tiên khi đặt chân đến Pháp. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, nhà nghiên cứu Nguyễn Dư cho biết gia đình ông năm nay đón lễ Giáng sinh như thế nào.
Xin kể tóm tắt vài câu. Ngày xưa đó thì là tụi này cũng thích hòa nhập, có nghĩa rằng thì là đi về những nhà của bạn bè Pháp thì cũng đón Noel với họ thì rất là vui. Thế rồi sau đó một đến chừng mà tụi này mà lập gia đình rồi đó thì hoàn toàn nghĩa là không có còn đi đón Giáng sinh bao giờ cả. Và khi có con thì mình cũng lại sống theo với lại cái đời sống ở bên Pháp này. Có nghĩa rằng thì là Noel là một cái dịp để mua quà cho trẻ con nó vui. Mà thậm chí là tụi này nghĩa là mua quà về xong rồi giấu ở trong xe hơi để chờ đến Giáng sinh thì là mang vào cho con cái. Ôi, nhiều khi rồi thì tụi nó ra, tụi nó lục cả trong xe, nó xem cái đồ chơi là cái gì. Thế thì hoàn toàn nghĩa là gia đình này sống Noel thì cũng sống như là một gia đình Pháp vậy thôi, chứ nhưng mà nó không có cái ý nghĩa gì về tôn giáo cả. Đây nó chỉ hoàn toàn là một cái ngày lễ vui để mà mua quà cho trẻ con vậy thôi.
Và Noel thì luôn là cái dịp đoàn tụ gia đình khi mà các con, các cháu đều đi học, đi làm ở xa cả.
Đúng, cái ý đó, cái ý chính, tức là nghĩa là Noel nó là một cái dịp người lớn cũng được nghỉ, trẻ con cũng được nghỉ, thế thì mình vui chơi, thì rủ con, rủ cháu nó đến nhà ăn uống với nhau vậy thôi. Xong rồi đó thì là nói chuyện là toàn những chuyện vui đùa chứ cũng chẳng có dính líu gì về đến ngày Giáng sinh cả. Mình gọi là hòa nhập ấy mà, thì khắp phố phường của người bên Pháp này nó đều vui vẻ ngày đó. Thế thì bây giờ đây mình cũng cho con cháu vui vẻ như vậy vậy thôi.
Thưa anh, vậy thì trong dịp này anh chị tổ chức cái bữa cỗ trong nhà theo kiểu Tây hay kiểu Việt à?
Thế thì tụi này hoàn toàn nghĩa là kêu là dung hòa cả hai bên. Pháp Việt đều về, đúng rồi. Có năm thì nấu phở hoặc là làm chả giò hay gì cho chúng nó ăn. Thế xong rồi thì là cũng mở một chai rượu ra uống với nhau. Và nghĩa là cũng cho tụi nhỏ nó ăn bánh ăn kẹo, có nghĩa rằng thì là đúng nghĩa là Pháp Việt đầy hoè.
Và anh có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào về cái mùa lễ Giáng sinh trên đất Pháp của anh hay không?
Về cái chuyện mà kỷ niệm đó thì tôi có một cái kỷ niệm rất là đẹp cho đến bây giờ, nghĩa là khi mà gặp lại bạn cũ đó thì vẫn nhắc lại và vẫn thích và cảm động lắm. Cái hồi tôi mới qua Pháp đó, tức là vào những năm 1970, cỡ đó, có một người bạn họ mời về gia đình họ để đón Giáng sinh vùng Bờ Tan nhỉ. Thế thì đến cái hôm đó thì họ cũng tổ chức hay lắm, tức là họ làm một cơm nước xong hết rồi. Thế xong rồi đó thì là họ chờ 12 giờ đêm thì họ đi nhà thờ, và đi nhà thờ về rồi đó thì lúc đó họ mới ăn thì vui lắm. Thế thì tôi lúc giờ thì chưa quen lắm, thành ra cũng mình cũng hơi có cái ý như là thoái thác ở nhà. Thế thì họ rất là vui vẻ, họ nói không sao thôi, thì cứ ở nhà đây vui chơi rồi coi truyền hình gì, chờ họ đi nhà thờ một lát. Thế thì trong lúc họ đi nhà thờ đó, tôi ở nhà thì lại có một ông hàng xóm. Ông này đó là người Bồ Tông mà ông ấy không nói được tiếng Pháp, ông ấy chỉ nói tiếng Bồ Tông thôi. Thế thì ông ấy gõ cửa thì ông ấy thấy trong nhà lại có tôi, thì ông cũng chẳng hiểu tôi là ai hết á. Thành ra đôi bên mà ông ấy lại không nói được tiếng Pháp, thế thành ra mình bỡ ngỡ, hai bên hoàn toàn nghĩa là không hiểu nhau. Mà rồi ông ấy lại đâm say rượu một lát rồi ông ấy khóc. Tôi cuốn lên, tôi không biết làm sao cả. Cái gì với tôi nhớ và tôi rất là cảm động. Cái gia đình này đó thì họ là người Thiên Chúa giáo mà rất là ngoan đạo. Thành ra cái bữa ăn đó, nghĩa là trước khi ăn thì cũng làm dấu, cũng cầu kinh, cũng đọc kinh. Và khi ăn đó thì là họ cũng hay nhắc lại những cái kỷ niệm trong gia đình họ. Rồi, ở lúc bé thì đứa này như thế này, đứa kia như thế kia. Thế rồi bố mẹ con cái đó thân mật lắm. Tôi thấy cái ngày lễ Giáng sinh của cái gia đình này nó thân mật hơn là ngày Tết của Việt Nam mình. Ngày Tết của Việt Nam ấy, bố mẹ đã ra dặn khuyên con cái hoặc là con cái là chúc Tết bố mẹ. Thế nhưng mà nó cũng có cái hình thức là lễ nghi trang trọng, chứ nó không có thân mật như là của người Pháp. Đấy, tôi có cái nhận xét đó. Và từ đó thì là thỉnh thoảng là có những bạn bè khác họ mời đi dự Noel ấy, thì tôi dẫn vui vẻ đi, nghĩa là thoải mái lắm.
Vâng, như anh vừa nói đó thì mỗi một vùng ở Pháp đều có một cái ngôn ngữ bản xứ riêng, và ở Bretagne thì đúng là cho tới nay đó, trong gia đình người ta vẫn nói chuyện với nhau bằng cái thổ ngữ riêng. Thưa anh, thế còn về cái cách tổ chức cái bữa tiệc Noel trong cái gia đình của người bạn anh hồi đó thì sao ạ?
Cái cách ăn của người Pháp đó, tôi có cái nhận xét là nó cũng khác với lại của mình. Là tại vì thực ra đó, thì mình thấy rằng cái mâm cỗ của người Việt mình đó là nó trịnh trọng lắm. Là vì Tết hay là những dịp lễ lớn của Việt Nam đó mới là cái dịp mà được ăn uống. Còn đối với người Pháp đó, họ lại là lấy những cái dịp ăn uống gặp gỡ nhau đó để mà họ vui. Họ nhắc lại những cái kỷ niệm. Thí dụ như là Noel ở nhà người bạn thôi đó. Ba mẹ, bà ấy làm cho được những cái món bánh, mà cái bánh đặc biệt của cái vùng bà ấy. Tức là nó đơn sơ thôi, nhưng ăn thì rất ngon. Mà nó giản dị, mà nó thân mật.
Và khi đặt chân đến Pháp thì một trong số những cái sinh hoạt khác của giới thanh thiếu niên đã thu hút chú ý của anh. Đó là các cái đoàn hành hương thường diễn ra vào mùa Giáng sinh.
Cái này này cũng đặc biệt mà nó hiền lành ở cái chỗ sinh viên ở các tỉnh hồi đó từ Rennes này nhé, mà nó tổ chức đi hành hương ở nhà thờ ở vùng Sacre, từng đoàn một đi xe ca đến cách cái thành phố Sacre khoảng chừng 20 cây số thì bắt đầu xuống đi bộ, nghĩa là đi bộ 20 cây số như vậy đó, để mà nghĩa là vừa đi vừa nói chuyện, vừa kết bạn với nhau. Hoặc là có những cái đoàn đó thì họ nhắc lại những cái chuyện gì cũng được hết đó. Hoặc là về tôn giáo, hoặc là về đời sống xã hội, hoặc về những học hành cái gì. Thế rồi cứ đi bộ 20 cây số như vậy để đến cái nhà thờ, và vào nhà thờ đấy để làm lễ. Có những cái mùa hành hương, thí dụ như là mỗi tỉnh hay là mỗi nhà thờ đó, thì họ thờ một ông thánh chính. Thì thí dụ như ở vùng Lyon anh ở này thì là thờ Đức Mẹ. Tại vì Đức Mẹ đó, cái hồi mà tỉnh Lyon này bị dịch hạch đó, thì dân chúng nó họ cầu Đức Mẹ và họ có một cái lời nguyện là nếu mà cứu được cái thành phố Lyon này khỏi cái bệnh dịch đó đó thì họ sẽ xây một cái nhà thờ để mà họ tạ ơn. Thế nhưng mà cái Noel thì nó là một cái chung của cả nước, nhưng mà còn của Lyon này đó thì ngày mùng 8 tháng 12 đó vừa mới qua đó, tức là cái lễ tạ ơn Đức Mẹ đó, thì đặc biệt nó gọi là cái ngày lễ mà ngày lễ ánh sáng. Tất cả các nhà đó là đều thắp nến để ở cửa sổ. Thế rồi bây giờ đó thì là cái thành phố Lyon nó lợi dụng cái đó, nó làm hẳn một cái ngày hội về ánh sáng. Thường thường đó là nó chủ tính là có tới 3 triệu du khách tới Lyon cơ mà. Nhưng mà cái chính cái cốt lõi của cái ngày lễ ánh sáng đó đó là để tạ ơn Đức Mẹ.
Vâng, thưa Ban Việt ngữ RFI, xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Dư đã chia sẻ với thính giả của đài những kỷ niệm và cảm nhận của ông về mùa Noel. Trước thềm Giáng sinh thì cũng xin thay mặt cho toàn ban biên tập kính chúc anh chị một đêm Noel thật đầm ấm với gia đình.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Trước khi đó, chúng tôi xin mời quý vị điểm lại một số tin chính trong ngày. Các lãnh đạo ASEAN nhận lời mời dự thượng đỉnh với Mỹ. Chính phủ Nhật thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục. Hai sứ quán Anh và Mỹ kêu gọi kiều dân phương Tây ở Bắc Kinh cảnh giác. Thượng viện Ba Lan thông qua dự luật về tòa bảo hiến bất chấp cảnh báo của Ủy ban châu Âu. Chủ đề một mối ngày một sự kiện chính trường Pháp bị chia rẽ vì vấn đề tước quốc tịch những kẻ phạm tội khủng bố. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ năm 2009, Trung Quốc đã mời một nhóm nhỏ phóng viên nước ngoài thường trú tại Bắc Kinh đến tham quan Tây Tạng, một chuyến lữ hành được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền. Xung đột về sự hóa kiếp tương lai của Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay đang ngầm diễn ra giữa chính quyền Bắc Kinh và lãnh tụ tinh thần Tây Tạng hiện đang sống lưu vong. Những thổ lộ về chủ đề này chỉ được các phóng viên thu nhặt một cách kín đáo hay chỉ thấy được qua ánh mắt của các nhà sư Tây Tạng. Đây là chủ đề chính trong bài phóng sự đề tựa Tại một Tây Tạng như mơ ước của đảng trên Le Figaro số ra ngày hôm nay. Theo tường thuật của thông tín viên Patrick Saint-Paul, Bắc Kinh mời một nhóm nhỏ phóng viên nước ngoài đến xem diện mạo mới từ trong nguyên văn của Tây Tạng, một thực tế từ trong nguyên văn mà các phóng viên nước ngoài không được tự do nhìn thấy bằng chính con mắt của họ, do bởi, không như nhiều vùng khác tại Trung Quốc, lối vào Tây Tạng phải cần đến một giấy phép đặc biệt từ Bắc Kinh.
Đoàn tham quan được 5-6 nhân viên an ninh hộ tống, họ phân nhiệm vụ theo sát từng nhóm một, bám sát từng mm, hòng tránh mọi sự vượt rào. Mọi sự tiếp xúc, trao đổi giữa phóng viên và các nhà sư hay người dân Tây Tạng đều bị hạn chế, cuộc trao đổi bị chặn lại ngay sau vài câu hỏi liên quan đến cuộc sống thường nhật trong tu viện, đến giờ niệm Phật và các bữa ăn.
Phóng viên Sample cho biết, chương trình tham quan dày đặc giống như là đi hành quân, hòng tránh mọi cơ hội tiếp xúc cũng như là những trao đổi có thể xảy ra. Theo quan sát của phóng viên Le Figaro, một cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa Bắc Kinh và lãnh tụ tinh thần Tây Tạng lưu vong. Bắc Kinh cho đến giờ vẫn cho rằng ngài là con sói đội lốt cừu, một thành phần ly khai nguy hiểm từ trong nguyên văn, dẫu rằng ngài đã từ bỏ việc đòi độc lập, chỉ thỉnh cầu một sự tự trị thật sự. Rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma cho đến ngày nay chẳng làm được gì cho Tây Tạng, nên chắc chắn một điều, ngài sẽ không được yên nghỉ tại Potala cùng với các vị Đạt Lai Lạt Ma trước đây, theo như giải thích của một người hướng dẫn. Vấn đề gai góc nhất hiện nay gây nhiều tranh cãi, đó là sự hóa thân của ngài trong tương lai.
Để có thể nói chuyện với phóng viên Le Figaro, một tu sĩ đã phải kín đáo thổ lộ quan điểm của mình về chủ đề này. Theo ông, người dân Tây Tạng ai cũng tin vào sự hóa kiếp, đó chính là vòng luân hồi. Nếu như chúng ta, những người bình thường, không thể tự chọn cho mình kiếp sau là gì, đối với các Đạt Lai Lạt Ma, chính cái nghiệp của họ sẽ quyết định, chứ không phải là ai khác.
Trên thực tế, vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng gần đây có khẳng định là ông có thể sẽ chọn hóa thân kiếp sau thành phụ nữ hay là một ai đó ngoài Tây Tạng, hoặc cũng có thể là không hóa kiếp trở thành người nối dõi sau cùng. Lời tuyên bố trên của ông đã khiến cho Bắc Kinh giận dữ. Nếu như các tu sĩ Tây Tạng vẫn khẳng định rằng xin trích không ai có thể thay nghiệp của ngài để chọn sự hóa thân tiếp theo, nói rõ ra là Bắc Kinh sẽ không chỉ định vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, thế nhưng, theo nhận định của phóng viên Le Figaro, chính quyền Trung Quốc không có ý định bỏ lỡ cơ hội nào để chọn ra người có thể đảm nhiệm cả vị trí lãnh đạo tinh thần lẫn chính trị đối với người Tây Tạng, dù rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay đã từ bỏ vai trò này. Một điểm khác đáng lưu ý trong chuyến đi này là các bài thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma hầu như vắng bóng. Các học viên được quyền tham khảo các sách cổ xưa có giá trị từ hàng ngàn năm nay. Ngay tại Thiền viện Sera nằm cách trung tâm Lhasa 5 km, một trong những địa điểm nhạy cảm nhất. Phóng viên Sam Paul nhận thấy, nhiều tác phẩm của Chu Ân Lai, Tập Cận Bình và nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc khác chiếm một vị trí khá quan trọng. Đó là những tác phẩm rất phổ biến không chỉ tại Tây Tạng mà trên cả nước Trung Quốc. Theo như giải thích của một vị quản lý tu viện, theo nhận định của phóng viên Nhật Báo, để mua chuộc các sư sãi tại Tây Tạng, Bắc Kinh đã sử dụng công cụ cây gậy và củ cà rốt. Một mặt, chính quyền trung ương buộc các sư sãi phải tham gia các khóa học giáo dục lòng yêu nước, học các quy định về luật và hiến pháp. Mặt khác, Bắc Kinh còn sử dụng đến chiếc phong bì từ trong nguyên văn để thu phục giới tu sĩ tại đây như chu cấp các thầy đến tuổi về hưu mỗi tháng 500 nhân dân tệ và chi trả hết các khoản chi phí y tế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tổng thống Pháp François Hollande cuối cùng vẫn giữ nguyên việc tước quốc tịch những người song tịch, kể cả những người sinh ra tại Pháp và bị kết án vì tội khủng bố trong dự thảo cải cách hiến pháp. Quyết định trên của ông Hollande là chủ đề gây tranh cãi sôi nổi trên các tờ báo Pháp trong ngày.
Tờ báo cánh hữu Le Figaro vui mừng chạy tiết, tổng thống vẫn kiên định và rất đáng hoan nghênh. Đây cũng là tờ báo duy nhất tỏ ra đồng tình về thái độ bất ngờ của vị nguyên thủ. Nhìn chung đa số các tờ báo Pháp không chút nhẹ lời với vị lãnh đạo Pháp, bởi vì ông đã từ bỏ một lý tưởng của nước Pháp như hàng tiết lớn trên tờ báo Cộng sản L'Humanité, một sự đầu hàng trước tư tưởng an ninh, tờ báo lấy làm tiếc cho là một sự thất bại cho nền dân chủ. Đối với Libération thì đó là một sự tước đoạt tính tín nhiệm. Quyết định bất ngờ của ông Hollande đã làm cho cánh tả cảm thấy khó chịu. Các đại biểu đảng xã hội không biết phải làm thế nào bảo vệ sự đổi hướng đột ngột của vị tổng thống, và nhất là phe tả trong cánh tả cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Về phần mình, cánh hữu cũng bị lúng túng, giờ thì khó mà có thể biện minh cho việc không bỏ phiếu thông qua dự thảo luật cải cách hiến pháp như quan sát của tờ Les Echos. Đây quả là một món quà cồng kềnh mà Tổng thống Pháp dành cho cánh hữu như nhận xét của Libération. Tuy nhiên, dù tả hay hữu, các báo đều có chung nhận định cho rằng vụ việc này đang làm lung lay vị thế của Bộ trưởng Tư pháp, bà Tristan Taubira, người cho đến giờ vẫn phản đối quyết liệt việc đưa hồ sơ tước quốc tịch vào trong dự thảo sửa đổi hiến pháp.
Năm 2015, Daesh đã mất lãnh thổ tại Iraq và Syria, thế nhưng đang nhắm đến nhiều vùng lãnh thổ khác, đó là hàng tựa của tờ báo Kinh tế Lysiku. Theo tờ báo này, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị mất đến 15.800 cây số vuông lãnh thổ, thế nhưng đổi lại thì Liban, Libya nằm trong tầm ngắm của tổ chức IS.
Với sự hỗ trợ của không quân, liên quân quốc tế, chính phủ Iraq sắp lấy lại được thành phố Ramadi sau 8 tháng nằm dưới quyền kiểm soát của quân khủng bố nhà nước Hồi giáo. Một thắng lợi mang tính biểu tượng do bởi sự việc đánh dấu chấm hết sự bành trướng của IS tại Iraq và Syria. Theo nghiên cứu mới nhất của IHS James, một cơ quan chuyên về quốc phòng, thì lãnh thổ do IS kiểm soát đã bị thu hẹp mất 12.800 km2 xuống còn 78.000 km2, tức mất đến 14% diện tích lãnh thổ. Thế nhưng, thiệt hại về quân sự và tài chính do các trận không kích của liên quân, chủ yếu nhắm vào nguồn dầu hỏa, đã buộc tổ chức khủng bố này mở rộng địa bàn sang những vùng lãnh thổ khác. Gần thì có Liban, xa hơn thì có Libya và Afghanistan, theo như phân tích của ông Fira Abi Ali, chuyên gia của IHS. Ông nói, xin trích, Libya là kế hoạch B của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhóm khủng bố này có thể tìm được ở đó một điểm thay thế về tài chính, và đó cũng là điểm đến cuối cùng của mọi băng đảng buôn lậu đến từ châu Phi. Daesh cũng có nhiều thứ để cung cấp cho các nhóm khác trong khu vực trên phương diện tổ chức.
Mùa lễ Giáng sinh là dịp mà các cửa hàng tăng nhanh doanh số, nhưng năm nay, vụ khủng bố hồi tháng 11 vừa qua tại Paris là 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương, đã làm cho dân Pháp xa lánh những nơi tụ tập đông người, khiến các cửa hàng thêm ế ẩm.
Với tấm ảnh người lớn và trẻ em đứng xem những con rối nhảy múa trong các tủ kính, trang trí Noel tại khu thương xá Printemps, Libération trong một góc ảnh ghi nhận. Bất chấp lễ Noel, các thương xá lớn tại Paris như là ngủ đông. Còn có vài giờ nữa là lễ Giáng sinh, nhưng tại các cửa hàng lớn ở Paris, khách hàng vẫn thư thớt, không đông đúc như những năm trước. Ngày sau tuần lễ khủng bố 13 tây tháng 11, lượng khách hàng lui tới tại hai khu mua sắm sang trọng, Le Printemps và Lafayette, đã sụt giảm lần lượt là 30 và 50%. Nhưng đối với nhật báo kinh tế L'Echo, đó chưa phải là nguyên nhân duy nhất. Nhiệt độ ấm hơn đang làm đảo lộn thói quen tiêu thụ, là hàng tiết nhỏ trên trang nhất của tờ báo. Nhiệt độ mùa đông cao hơn mức bình thường kể từ đầu tháng 11 năm nay đã có những tác động rõ nét lên tiêu thụ của người dân Pháp. Nhiều khoản chi tiêu giảm mạnh như năng lượng, mua sắm quần áo đông, v.v. L'Echo dự báo các cửa hàng có nguy cơ phải hạ giá bán tống bán tháo các loại áo mông tô và áo lót bông vào tháng giêng năm 2016. Tương tự, lượng tiêu thụ các loại thực phẩm như súp, phô mai dùng nóng và các loại nước chè cũng có nguy cơ sụt giảm mạnh.
Vừa rồi là phần điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đây là tạp chí đặc biệt vào dịp Noel với tựa đề Những bản nhạc tình cờ trở thành ca khúc Giáng sinh, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Hàng năm tại Pháp cứ mỗi độ Giáng sinh về là các kênh truyền hình Pháp lại chiếu loạt phim truyện kể lại cuộc đời của Sissi với thần tượng màn bạc Romy Schneider trong vai nữ hoàng nước Áo. Bộ phim Sissi chẳng có liên quan gì tới Noel, nhưng vì từ vài thập niên qua, phim cứ được chiếu đi chiếu lại vào cuối tháng 12, cho nên mỗi khi hình ảnh của nữ hoàng nước Áo xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, người Pháp vẫn biết là mùa Giáng sinh đã về với mọi nhà. Còn tại Hoa Kỳ, một bộ phim luôn được chiếu vào mùa Giáng sinh từ gần 70 năm qua, đó là bộ phim It's a Wonderful Life, từ tiếng Pháp là La Vie est Belle, Cuộc đời vẫn đẹp, của đạo diễn Frank Capra với nam tài tử James Stewart trong vai chính. Tuy không ăn khách vào thời điểm phát hành Noel năm 1946, nhưng tác phẩm này lại được Viện Phim ảnh Mỹ American Film Institute xếp vào hàng đầu trong số các tác phẩm xuất sắc nhất mọi thời đại. Bộ phim dựa theo quyển truyện ngắn The Greatest Gift của tác giả Philip Van Doren Stern. Theo đó, món quà đẹp nhất trên đời chính là cái ý nghĩa mà ta tìm cho cuộc sống. Phim It's a Wonderful Life chọn bối cảnh cũng như được phát hành vào thời điểm Noel, cho nên đã trở thành biểu tượng gắn liền với Giáng sinh. Điều đó cũng rất dễ hiểu. Ngược lại, bộ phim Nữ hoàng Sissi cả nội dung lẫn hình thức chẳng có ăn nhập gì với Noel, nhưng lại trở nên gần gũi, thế thì mới là chuyện lạ. Nhìn kỹ lại thì có khá nhiều trường hợp phim ảnh, sách truyện hay bài hát ban đầu chẳng có liên quan, nhưng với thời gian lại mang đầy không khí, sắc màu Noel. Có thể phân biệt bài Jingle Bells ban đầu không phải là ca khúc Giáng sinh. Bài này trong nguyên tác có tên là One Horse Open Sleigh. Tiếng chuông có nhắc đến trong bài hát là chuông treo trên cổ ngựa, chứ không phải là tiếng chuông cổ xe tuần lộc. Trong khi đó, nhạc phẩm Jingle Bell Rock, dù có nhịp điệu rất sôi động, lại là một ca khúc 100% viết theo chủ đề Giáng sinh.
Rock. Jingle bells ring and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells chime, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Jingle around the clock, mix and mingle in the jingling bee. That's the Jingle Bell Rock. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let us know. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let us know. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, till goodbye, as long as you love me so.
Một trong những trường hợp tiêu biểu của bài hát ngẫu nhiên trở thành ca khúc Noel là nhạc phẩm Only You mà Kylie Minogue phát hành trên tập nhạc Christmas của cô. Only You là một tình khúc mà tác giả Vince Clarke đã sáng tác từ thời anh còn là thành viên của ban nhạc người Anh Depeche Mode. Mãi tới năm 1982, anh mới cho game bài hát này trong nhóm Yazoo với giọng ca của Alison Moyet. Từ lối diễn đạt đầy chất soul của Alison cho tới cách hòa âm bằng đàn phím điện tử, Only You là một ca khúc hoàn toàn không có sắc thái Noel. Tuy nhiên, trong những phiên bản ghi âm sau này, kể cả trong nguyên tác tiếng Anh hay là phiên bản phóng tác sang tiếng Tây Ban Nha, thì mới bắt đầu xuất hiện những lối phối khí với bộ đàn dây cộng thêm với tiếng chuông ngân. Trong video ca nhạc, người ta chỉ cần quay thêm vài cảnh, tuyết rơi trắng xóa, bầu trời lung linh sao sáng, ngọn nến hồng giữa đêm thâu là đủ để tạo ra khung cảnh của mùa Noel. Rất nhiều bài hát ban đầu không có màu sắc Giáng sinh, thế nhưng khi được phát hành vào dịp lễ cuối năm, thường tranh thủ thời cơ để dễ bán hàng, để dễ câu khách hơn. Trường hợp có một số bản nhạc của nhóm East 17 hay là của Melanie Thornton, nhất là khi các bài hát này được các hãng nước ngọt chọn làm nhạc hiệu quảng cáo. Trong trường hợp của nhạc phẩm Only You của Kylie, thì diva người Úc đã cùng với James Corden biến bài hát này thành một ca khúc đậm màu Noel.
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me?
Came back only yesterday, I'm moving farther away. Won't you near me?
All I needed was the love you gave. All I needed for another day, and all I ever knew, only you.
Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you.
Listen to the words that you say, it's getting harder to stay. When I see you,
all I needed was the love you gave. All I needed for another day, and all I ever knew, only you.
This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more.
Wonder if you'll understand. It's just the touch of your hand. Behind the closed door.
Tương tự như hai trường hợp của Jingle Bells và Only You, nhiều bản nhạc khác đều là những bài hát do tình cờ mới trở thành ca khúc Giáng sinh, chẳng hạn như bài My Favorite Things của Julie Andrews, được trích từ vở ca nhạc kịch The Sound of Music, từ tiếng Pháp là La Mélodie du Bonheur, giai điệu hạnh phúc, phát hành vào năm 1959. Bài hát này không có một chữ nhắc tới mùa đông hay là Noel, mà chỉ nhắc tới mùa xuân và những hạt mưa rơi cho tươi thắm nụ hồng. Tới khi Julie Andrews ghi âm bài này cho bộ phim ca nhạc cùng tên, rồi biểu diễn bài hát trên đài truyền hình nhân dịp lễ cuối năm, thì bỗng nhiên bài hát lại được khoác lên thêm lớp áo Giáng sinh. Sau ca sĩ Julie Andrews đến phiên nhiều giọng ca nổi tiếng khác như ban nhạc The Supremes, Barbara Streisand, Andy Williams hay Kelly Clarkson đưa vào trong các tuyển tập Noel của họ trong nửa thế kỷ gần đây. Giáng sinh, hình ảnh của ông già Noel cưỡi xe tuần lộc thường được gắn liền với mùa đông. Hình ảnh đó xuất phát từ các nước Âu Mỹ ở vùng Bắc Bán Cầu, nơi thường đổ tuyết vào mùa đông, nhưng khi lan truyền sang các nước khác ở miền Nam Bán Cầu hoặc là tại các xứ nóng, các hải đảo miền nhiệt đới, thì ông già Noel vẫn mặc cùng một bộ trang phục màu đỏ, bộ râu trắng xóa, đội mũ len dù trời có nóng cách mấy. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người cứ tưởng lầm rằng các ca khúc như Let It Snow hay là Winter Wonderland đều là ca khúc Noel, nhưng thật ra đều không phải vậy. Bài Winter Wonderland, mùa đông diệu kỳ, được tác giả Dick Smith viết vào năm 1934, trong lúc ông đang lâm bệnh nặng. Bài hát này không hề nhắc tới Noel mà chỉ gợi lại thời thơ ấu của chính tác giả, và chính những kỷ niệm tuổi thơ ấy mới tạo ra được ngọn lửa sưởi ấm một người đàn ông bào bệnh ở lứa tuổi về già. Bài hát này lần đầu tiên do ban nhạc hòa tấu The Richard Himber Orchestra trình diễn, và sau đó là tới phiên ca sĩ Guy Lombardo ghi âm. Do cả hai phiên bản được phát hành vào mùa Giáng sinh, cho nên bài hát đã được quảng cáo như là một ca khúc Noel. Trường hợp của nhạc phẩm Let This Know lại càng tiêu biểu hơn nữa. Hai tác giả người Mỹ Sammy Cahn và Julie Stein sáng tác bài này vào mùa hè năm 1945, tức cách đây đúng 70 năm. Mùa hè năm ấy, trời California nóng kinh khủng. Cơn nóng bất thường buộc người dân thành phố Los Angeles phải tiết kiệm nước sinh hoạt, không được tưới cây trong vườn hay rửa xe ngoài đường như thường lệ. Ngay giữa nắng hè oi bức, hai tác giả người Mỹ mới ước gì trời mưa thật nhiều cho mát. Họ mơ về những chuyến đi chơi xa tới các vùng núi phủ đầy băng tuyết. Ý tưởng của nhạc phẩm Let This Snow xuất phát từ đó, được phát hành vào mùa lễ tạ ơn Thanksgiving và ăn khách trong nhiều tháng liên tục cho tới tận mùa Valentine, mùa lễ tình yêu giữa tháng 2. Từ những năm 1950 trở đi, bài hát luôn được phát hành vào dịp Giáng sinh. Tới đầu những năm 60, với giọng ca trầm ấm, đặc quánh chất whisky của Dean Martin, thì ca khúc này đương nhiên đi vào bộ vườn tập của những bài hát Noel kinh điển.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Vào giữa những năm 1980, ban nhạc pop người Anh Frankie Goes to Hollywood ghi âm nhạc phẩm The Power of Love, mà ban đầu không phải là một ca khúc Giáng sinh, nhưng do phát hành vào dịp lễ cuối năm, cho nên video clip minh họa bài hát mới quay cảnh ba vị vua đi theo vầng sao sáng đến tận hang Bethlehem. Chính sự thành công của bài hát này mới thúc đẩy nam ca sĩ George Michael của ban nhạc Wham viết bài Last Christmas, chọn Noel làm bối cảnh để nói về một chuyện tình buồn. Làng nhạc pop Anh Mỹ đã có nhiều nỗ lực sáng tác ca khúc Giáng sinh mới, nhưng ít có bài hát phổ thông nào ăn khách bằng ba ca khúc The Power of Love của nhóm Frankie Goes to Hollywood, Last Christmas của Wham, và nhất là nhạc phẩm All I Want for Christmas is You của diva người Mỹ Mariah Carey. Nỗ lực này cũng có thể được thấy trên tập nhạc Christmas gần đây của Kylie Minogue. Thường thì ca khúc Noel cần có nhịp điệu tươi tắn, yêu đời. Kylie lại đưa nhạc Giáng sinh ra sàn nhảy kích động. Cây thông gắn đầy dây kim tuyến thuở nào, nhường chỗ lại cho quả cầu bạc, tỏa sáng lung linh, muôn ánh đèn màu.
All around the world, anticipation, 'cause here it comes again.
Thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Ngọc Hương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài tiếp cận giá trị bản sắc của người Công giáo Việt Nam, tạp chí do Thu Hằng và Lê Hải biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Where the